Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Israel đặt nhiều hy vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Obama.
The measure of my commitment to Israel is not measured by a single visit. Measure of my commitment to Israel.
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Tấn Chương tóm lược các tin quan trọng khác.
Quân đội Nam Triều Tiên nâng cao mức cảnh báo sau vụ tấn công mạng quy mô lớn.
B-52 của Mỹ bay ở Nam Triều Tiên phô trương sức mạnh đối với miền Bắc.
Hoa Kỳ và Afghanistan đạt được thỏa thuận về việc lực lượng Mỹ rút khỏi tỉnh Wardak.
Pakistan tổ chức tổng tuyển cử ngày 11 tháng 5.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuyên bố liên minh giữa Hoa Kỳ và Israel là bất diệt và vĩnh cửu, trong lúc ông bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới quốc gia của người Do Thái kể từ khi nhậm chức. Trong bài phát biểu ngắn trước các quan khách tại phi trường Ben Gurion ngày hôm nay, ông Obama nói rằng ông chọn Israel để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhì vì ông muốn tái khẳng định sự gắn kết không thể phá vỡ giữa hai nước chúng ta.
So I see this visit as an opportunity to reaffirm the unbreakable bond between our nations.
Ông Obama nói thêm rằng ông muốn nói chuyện trực tiếp với nhân dân của Israel và của các nước láng giềng, và ông tin rằng hòa bình phải đến với vùng đất thánh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres của Israel đã nghênh đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường. Ông Netanyahu đã cảm ơn ông Obama về việc bảo vệ cho quyền của Israel mà cả đôi bên gọi là quyền tự bảo vệ cho mình bằng chính bản thân mình để chống lại bất kỳ một mối đe dọa nào.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Israel trong ngày hôm nay. Đây là chuyến thăm lần thứ 5 của một vị Tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi Israel lập quốc. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Dan Robinson, có một bầu không khí hy vọng nhưng cũng có tinh thần thực tiễn về phía cả Israel lẫn Palestine đối với những thành quả có thể đạt được. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Israel đã sẵn sàng để đón ông Obama. Hàng ngàn lá cờ Mỹ và Israel được trang hoàng trên các cột đèn ở Jerusalem. Khoảng 5.000 cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh mỗi ngày trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ. Tại phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv, Tổng thống sẽ được đón tiếp trọng thể và sẽ đưa ra các nhận định cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres. Ông Obama cũng sẽ đi thanh sát các hệ thống phòng thủ phi đạn và kỹ thuật radar liên hệ được phát triển nhờ hàng trăm triệu đô la viện trợ của Hoa Kỳ. Sau đó, ông sẽ đi Jerusalem, nơi ba nhà lãnh đạo sẽ mở các cuộc hội đàm và ông Obama cùng Thủ tướng Netanyahu sẽ đưa ra những lời phát biểu. Chuyến thăm của ông Obama diễn ra giữa lúc người Israel tiếp tục hoài nghi về sự cam kết của ông đối với nền an ninh của Israel, nhất là trước các mối đe dọa từ Iran và bất chấp nhiều lời hứa hẹn rằng ông sẵn sàng hỗ trợ cho Israel. Một cuộc thăm dò công luận do Viện Dân chủ Israel và Trường Đại học Israel thực hiện cho thấy 36% người Do Thái ở Israel coi ông là thân thiện đối với Israel, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với cách đây một năm. Ông Obama đã đáp lại sự hoài nghi đó trong một cuộc họp báo năm 2012.
The measure of my commitment to Israel is not measured by a single visit. The measure of my commitment to Israel is
ông Obama nói, mức độ cam kết của ông với Israel được thấy trong các hành động mà ông thực hiện trong tư cách Tổng thống Hoa Kỳ và không thể tranh cãi được là ông đã từng sẵn sàng hỗ trợ cho Israel trong suốt 3 năm qua. Các cuộc hội đàm của Tổng thống Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo Israel sẽ tập trung vào nhiều vấn đề, nhưng nổi bật nhất là mối đe dọa mà Israel phải đối đầu do chương trình hạt nhân của Iran và tình hình tại Syria. Hôm qua, chính phủ Tổng thống Assad ở Syria và phe nổi loạn đã trao đổi những lời cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học theo như lời tố giác, điều mà ông Obama từng nói sẽ vượt qua cái được gọi là lằn ranh đỏ giới hạn của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, vấn đề này chắc chắn sẽ được đặt cao trong nghị trình suốt chuyến đi Trung Đông của ông Obama.
I have no doubt that Prime Minister Netanyahu and the President will discuss it. President Shimon Peres and the President will discuss it as well, and it will be.
Ông Carney nói, ông không nghi ngờ gì về việc Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Obama sẽ bàn tới vấn đề đó. Tổng thống Shimon Peres và Tổng thống Obama cũng sẽ bàn đến, và đó sẽ là một đề tài mà ông đoan chắc là sẽ nằm trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác như quốc vương Jordan cũng như nhà lãnh đạo Palestine. Về vụ xung đột giữa Israel và Palestine, các giới chức Tòa Bạch Ốc sẽ lắng nghe cả hai bên và đánh giá những biện pháp có thể được tiến hành để tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Ông Obama sẽ gặp Tổng thống Mahmoud Abbas vào ngày mai ở Ramallah, trong vùng bờ Tây bị chiếm đóng. Cuộc thăm dò vừa kể của Viện Dân chủ Israel cho thấy 62% người Do Thái ở Israel tin rằng ông Obama sẽ không đạt được khai thông nào về vụ xung đột giữa Israel và Palestine.
Hoa Kỳ diễn tập máy bay ném bom có thể mang vũ khí hạt nhân B-52 lần thứ hai trong tháng này ở bán đảo Triều Tiên, trong một cuộc phô trương sức mạnh quân sự tiếp theo sau các đe dọa chiến tranh hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các lực lượng của Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên cho máy bay B-52 Stratofortress thực tập đánh bom các mục tiêu tại một khu vực tập trận ở Nam Triều Tiên ngày hôm qua. Quân đội cũng phổ biến nhiều hình ảnh của máy bay ném bom này, cùng với lời cảnh báo rằng các lực lượng của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu và đang thực tập triển khai không lực để ngăn chặn gây hấn và bảo vệ cho Seoul trước bất cứ cuộc tấn công nào. Các giới chức Hoa Kỳ mô tả cuộc thực tập này và một cuộc thực tập trước đó diễn ra vào ngày 8 tháng 3 thuộc khuôn khổ các cuộc thao dượt quân sự hàng năm chung với Seoul. Tuy nhiên, các giới chức cũng nói thẳng rằng các cuộc tập trận bằng máy bay B-52 này là nhằm gửi một thông điệp đến cho Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công phủ đầu Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân tiếp theo sau các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất của Bình Nhưỡng.
Quân đội Nam Triều Tiên hôm nay nâng cao mức cảnh báo để ứng phó với điều mà các giới chức chính phủ nói là một vụ tấn công mạng trên diện rộng, làm tê liệt các hệ thống điện toán của nhiều công ty truyền thông hàng đầu và các ngân hàng lớn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết họ không thể loại trừ khả năng có sự dính líu của Bắc Triều Tiên, là nước trước đây từng thực hiện những vụ tấn công trong không gian ảo nhắm vào Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, Cục Internet và An ninh Nam Triều Tiên nói rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ tấn công phát xuất từ nước ngoài. Từ Seoul, thông tín viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật cũng do Hoàng Long trình bày.
Ủy ban Viễn thông Nam Triều Tiên cho biết sự phát tán mã độc là nguyên do làm tê liệt các máy vi tính của các công ty truyền thông và các ngân hàng. Họ nói thêm rằng vụ này không phải là một vụ tấn công từ chối dịch vụ, gọi tắt là DDoS, từ bên ngoài. Tại đài truyền hình cáp YTN, xứ ngôn viên Ho Jun-suk cho khán giả biết rằng chiếc máy vi tính mà ông đang dùng để đọc tin đã gặp trục trặc. Ông Ho nói rằng chiếc máy tính trước mặt ông vốn hoạt động bình thường khi chương trình tin tức bắt đầu, giờ đây đã bị tê liệt. Cục Internet và An ninh Nam Triều Tiên cho hay họ không thấy có dấu tích về một vụ tấn công các hệ thống máy tính phát xuất từ nước ngoài. Tuần trước, Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ và các nước đồng minh phát động một vụ tấn công trong không gian ảo nhắm vào nước họ. Tất cả các website của Bắc Triều Tiên đã không thể truy cập được trong 2 ngày. Trước đó, Bắc Triều Tiên bị tố cáo là đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào các trang web và các hệ thống vi tính của Nam Triều Tiên. Trong đó có 2 vụ tấn công quy mô lớn vào năm 2009 và năm 2011. Vụ tấn công mạng ở Nam Triều Tiên hôm nay đã xảy ra vào một thời điểm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Các hệ thống máy tính của chính phủ và quân đội Nam Triều Tiên hiện giờ không gặp trục trặc nào. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên đã nâng mức cảnh báo về điều kiện hoạt động thông tin của quân đội sau khi nhận được tin về những sự trục trặc của các hệ thống máy tính dân sự.
Hiện giờ, bom chính phủ 차원의 민, 관, 군 합동 대응팀인 사이버.
Phát ngôn viên Kim Hang của Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên cho biết, chính phủ vừa thành lập một trung tâm chỉ huy quy tụ các lực lượng đặc nhiệm dân sự, quân sự và chính phủ để ứng phó với tình huống khẩn cấp trong không gian ảo. Tính đến tối thứ Tư giờ địa phương, một số máy tính đã hoạt động trở lại, nhưng nhiều nhân viên khác của các công ty truyền thông và ngân hàng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể sử dụng máy tính của họ ở sở làm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin Việt Nam.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngừng vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Ủy ban biên giới quốc gia Việt Nam tuyên bố các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông tiếp tục vi phạm chủ quyền Việt Nam và cần phải chấm dứt. Phát biểu của đại diện Ủy ban ngày 19 tháng 3 đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao nhắc lại, Việt Nam có đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Phản hồi của phía Việt Nam được đưa ra sau một loạt các hoạt động dồn dập của Trung Quốc tại hai quần đảo này, bao gồm loan báo lập đài phát thanh truyền hình Tam Sa, đài truyền hình vệ tinh Tam Sa, cho tàu và trực thăng hải giám tuần tra Hoàng Sa, đuổi hai tàu cá Việt Nam hoạt động ở Hoàng Sa và đưa tàu khảo sát Nam Phong ra vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để khảo sát tài nguyên ngư nghiệp tại đây. Ủy ban biên giới quốc gia nói Việt Nam một lần nữa bác bỏ thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh thành lập Tam Sa ở Biển Đông từ giữa năm ngoái để quản lý hành chính các quần đảo và vùng biển lân cận, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Ủy ban biên giới quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc thôi cản trở hoạt động đánh bắt cá bình thường và hợp pháp của ngư dân Việt ở Biển Đông. Đầu tuần này, báo chí nhà nước Trung Quốc loan tin chính quyền tỉnh Hải Nam trong năm nay sẽ xây dựng đài truyền hình Tam Sa để đáp ứng nhu cầu của binh sĩ và các cư dân ở thành phố này với những tin tức về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh Hải Nam. Ngoài ra, chính quyền sở tại cũng sẽ lập nhật báo Tam Sa để tường thuật những tiến bộ của thành phố trong các lĩnh vực kiến thiết, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Mới đây, hôm 18 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đăng một bài viết đề nghị xây dựng hải cảng và sân bay ở các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông để phục vụ cho điều mà họ gọi là công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Bài báo dẫn lời ông Doãn Trác, chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn Thông tin của Hải quân Trung Quốc, nói Trung Quốc nên xây hải cảng và phi trường để thiết lập các căn cứ tìm kiếm cứu nạn ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Ông Doãn cũng đề nghị Trung Quốc và Đài Loan có thể hợp tác trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn bằng cách mở cửa hải cảng và phi trường cho tàu bè và máy bay của đôi bên. Trước đó, hôm 13 tháng 3, thêm hai tàu cá của Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc đuổi ra khỏi khu vực Hoàng Sa vì bị Bắc Kinh nghi là đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc, trong lúc đội tàu của Trung Quốc phối hợp với trực thăng tiến hành chuyến tuần tra 9 ngày khởi sự hôm 10 tháng 3. Đến ngày 18 tháng 3, Trung Quốc đưa tàu khảo sát nghề cá Nam Phong thuộc loại lớn nhất châu Á ra vùng biển Trường Sa sau khi Bắc Kinh loan báo là tính tới ngày 10 tháng 3 đã có 21 tàu tuần tra cỡ lớn và cỡ vừa cùng với trên 3.000 nhân viên công lực đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ tuần tra ngư chính trong năm nay tại Biển Đông nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của ngư dân Trung Quốc. Các cuộc tuần tra này kéo dài trong nhiều tuần lễ tại các vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Nham, bãi đá ngầm Mỹ Tế, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ. Tàu chiến của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Đội tàu Hải quân Trung Quốc gồm 4 tàu chiến sẽ tiến hành các cuộc thao dượt tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương sau khi khởi hành từ thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam hôm 19 tháng 3. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời chỉ huy trưởng hạm đội Nam Hải cho hay 4 tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gồm tàu đổ bộ tỉnh Cương Sơn, khu trục hạm Lan Châu, 2 tàu hộ vệ Ngọc Lâm và Hành Thủy, cùng với 4 trực thăng và 1 tàu di chuyển bằng đệm không khí sẽ tham gia vào các cuộc diễn tập. Hạm đội sẽ tiến hành diễn tập các thao tác bao gồm thành lập chốt chỉ huy, chiến đấu trên biển, hộ tống tàu bè, theo yêu cầu tác chiến thực tiễn nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của Hải quân Trung Quốc dựa trên hệ thống thông tin và tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền hàng hải. Trung Quốc nói các cuộc tập trận này là một hoạt động thường kỳ theo kế hoạch huấn luyện hàng năm của Hải quân Trung Quốc. Trong năm ngoái, lực lượng hải quân nước này đã tiến hành 7 cuộc diễn tập tương tự. Tân Hoa Xã cho hay, tỉnh Cương Sơn là tàu đổ bộ hiện đại nhất với trọng tải lớn nhất của Trung Quốc. Còn hai tàu Lăng Châu và Hành Thủy đã thực hiện một số nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden và các vùng biển ngoài khơi Somalia. Tàu Hành Thủy là tàu khu trục nhỏ kiểu mới vừa được đưa vào hoạt động. Malaysia bắt giữ 58 ngư dân Việt Nam. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia vừa bắt giữ 58 ngư phủ Việt Nam bị tình nghi đánh bắt cá bất hợp pháp và dùng các ngư cụ bị cấm trong lãnh hải Malaysia. Thông tấn xã Bernama của Malaysia ngày 20 tháng 3 dẫn nguồn tin từ giới hữu trách cho hay các ngư phủ trong độ tuổi từ 18 tới 40 bị bắt tối hôm qua khi đang hành nghề tại khu vực cách bờ biển Kuantan của Malaysia chừng 40 hải lý. Nhóm ngư phủ này hoạt động trên 10 tàu cá, đã dùng phương pháp câu giăng mà Malaysia cấm. Nhà chức trách Malaysia nói họ bị giữ vì nhiều lỗi vi phạm, bao gồm không có giấy phép đánh bắt cá hợp pháp và passport hợp lệ trong lúc hoạt động trong vùng biển của Malaysia.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hoa Kỳ tiếp tục lâm vào tình trạng dễ bị thương tổn bởi nạn tin tặc Trung Quốc. Đó là nhận định của các chuyên gia an ninh mạng đã điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên Michael Bowman của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Hồi tháng trước, công ty an ninh mạng Mandiant ở Mỹ đã công bố một bản báo cáo cho rằng các hệ thống máy vi tính của chính phủ và tư nhân ở Mỹ đã và đang bị tấn công hầu như liên tục bởi những tay tin tặc của một đơn vị quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ông Kevin Mandia, người đứng đầu công ty này, đã phát biểu như sau khi ra điều trần trước tiểu ban quân vụ Thượng viện.
This is an extensive effort to pilfer intellectual property out of this country.
Đây là một mưu toan rất lớn nhằm đánh cắp tài sản trí thức của đất nước chúng ta.
Công ty Mandiant cho biết là Trung Quốc đang tìm kiếm một lối đi tắt để có được những lợi ích kinh tế qua việc đánh cắp những tài sản trí thức trên mạng. Ông Richard Bechlich, trưởng toán an ninh của Mandiant, đưa ra giả thiết như sau về những động cơ của Trung Quốc.
They think this is the engine of growth. This is how we're going to provide jobs for our people, create world-leading brands.
Họ nghĩ rằng đây là đầu máy của tăng trưởng kinh tế. Đây là cách để chúng ta mang lại công ăn việc làm cho người dân của mình và tạo ra những thương hiệu dẫn đầu thế giới. Chúng ta sẽ lấy những sáng kiến của phương Tây và áp dụng chúng vào những sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.
Ông Bechlich nói thêm rằng, nhiều nước có dính líu tới các hoạt động tin tặc do nhà nước bảo trợ dưới một số hình thức nào đó. Nhưng khi nói tới quy mô và tính chất hung hãn, thì hoạt động tin tặc của Trung Quốc là đứng đầu thế giới, không có ai là đối thủ. Bản phúc trình của Mandiant rõ ràng là đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Kay Hagan thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu như sau.
Based on this report, there's simply nothing left in my mind for the public to doubt about the
magnitude. Dựa trên phúc trình này, tôi nghĩ rằng công chúng không còn gì để nghi ngờ nữa về quy mô và tính chất bền bỉ của Trung Quốc trong việc đánh cắp kỹ thuật của Mỹ và những thông tin kinh doanh đáng giá.
Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận các cáo giác của Hoa Kỳ và nói rằng chính họ là nạn nhân của những hoạt động tin tặc phát xuất từ Hoa Kỳ. công ty Mandiant đề nghị chính phủ và công ty Mỹ tiếp tục đề cao cảnh giác về những mối đe dọa trong không gian ảo. Nhưng ông Kevin Mandia nói rằng không có hình thức an ninh mạng nào là bảo đảm 100%.
We'll probably never get to perfection here because I can't think of one technical way to prevent all attacks.
Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được sự hoàn hảo bởi vì tôi không nghĩ ra một phương pháp kỹ thuật nào để ngăn ngừa tất cả những vụ tấn công. Lý do đơn giản là kỹ thuật tiến bộ quá nhanh.
Nữ chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã hối thúc chính phủ của Tổng thống Obama trực tiếp đối chất với Trung Quốc về vấn đề này và gây áp lực để buộc Bắc Kinh đàm phán về một hiệp ước an ninh mạng có thể chấp hành được.
Quay sang tin Nam Á, thưa quý vị, một giới chức quân đội Mỹ cho biết Afghanistan và Hoa Kỳ vừa đạt được thỏa thuận về việc rút binh sĩ Mỹ ra khỏi tỉnh Wadak ở miền đông và thay vào đó bằng các lực lượng an ninh của Afghanistan. Đại tướng Joseph Dunford ngày hôm nay loan báo là những binh sĩ rút khỏi Wadak sẽ được thay thế bởi các binh sĩ và nhân viên cảnh sát Afghanistan. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã ra lệnh trục xuất binh sĩ Mỹ ra khỏi tỉnh này sau khi dân chúng ở đó tố cáo binh sĩ Mỹ tra tấn và sát hại thường dân. Đó là cáo giác mà Hoa Kỳ đã cực lực phủ nhận. Hoa Kỳ đã do dự không muốn triệt thoái binh sĩ ra khỏi vùng này vì e rằng một sự ra đi đột ngột sẽ làm cho phe nổi dậy tăng cường sự hiện diện và dùng vùng này làm căn cứ để tấn công thủ đô Kabul, nằm cách đó chỉ có 25 km. Tổng thống Karzai cũng tố cáo Hoa Kỳ và Liên minh NATO đang tìm cách thúc đẩy cho một thỏa thuận giữa phe Taliban với các đối thủ chính trị của ông.
Pakistan loan báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 11 tháng 5 để thay thế chính phủ đầu tiên trong lịch sử nước này phục vụ hết nhiệm kỳ 5 năm. Một chính phủ tạm quyền theo dự định sẽ được chọn ra để quản lý đất nước cho đến khi bầu cử. Chính phủ sắp tới sẽ đối diện với một cuộc khủng hoảng năng lượng, các vấn đề kinh tế, tham nhũng và điều kiện an ninh đang xuống cấp. Cho tới nay, các chính phủ dân cử tại Pakistan đã không phục vụ hết nhiệm kỳ do bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính quân sự, hoặc bị giải tán bởi các tổng thống thân quân đội vì bị quy kết quản lý sai trái hoặc tham nhũng.
Mạng lưới Ankara ở Iraq cho biết họ đã thực hiện loạt tấn công ngày hôm qua giết chết khoảng 60 người, chủ yếu là tại các khu vực của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad và các vùng lân cận. Tổ chức có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq đã đăng một tuyên bố trên các diễn đàn thánh chiến ngày hôm nay, trong đó họ nói rằng họ đã thực hiện các vụ đánh bom và cho biết là những cuộc tấn công này chỉ là giai đoạn mở đầu cho một cuộc trả thù tiếp theo. Hơn một chục vụ đánh bom xảy ra khắp Iraq vào giờ cao điểm sáng hôm qua, còn làm bị thương cho hơn 160 người. Tin tức cho biết là nhiều vụ đánh bom cũng đã xảy ra ở các thị trấn nằm ở phía Bắc và phía Nam của thủ đô Baghdad. Đó là một trong những ngày chết chóc nhiều nhất trong tháng này ở Iraq, xảy ra trước ngày đánh dấu 10 năm cuộc tiến quân vào Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Các nhà lãnh đạo SIP hôm nay bàn thảo về cuộc khủng hoảng kinh tế và người đứng đầu giáo hội chính thống SIP đã đề nghị dùng tài sản của giáo hội giúp cho chính phủ sau khi quốc hội SIP ngày hôm qua bác bỏ với tỷ lệ áp đảo một kế hoạch cứu nguy. Tổng giám mục Chrysostomos hôm nay nói rằng giáo hội sẵn lòng thế chấp tài sản vay nợ và đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Nhà lãnh đạo giáo hội đã phát biểu như vậy sau cuộc họp với Tổng thống Nikos Anastasiades. Các nhà lập pháp hôm thứ Ba đã bác bỏ với tỷ lệ áp đảo kế hoạch cứu nguy trị giá 13 tỷ đô la do các nhà cấp tín dụng quốc tế đòi hỏi. Kế hoạch đó sẽ đánh thuế vào các tài khoản tiền tiết kiệm ở các ngân hàng của đảo quốc này để tạo ra một nguồn thu trị giá gần 11 tỷ đô la. Kết quả biểu quyết khiến cho kế hoạch cứu nguy gặp phải trở ngại và làm tăng nguy cơ chính phủ SIP có thể mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, hoặc thậm chí có thể tách ra khỏi khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung Âu Châu.
Quay sang tin Phi Châu, thì Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir cho biết, ông dự định rút lui vào năm 2015 sau khi nắm quyền hơn hai thập niên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ansar của Qatar được đăng tải ngày hôm nay, ông Bashir đã lặp lại tuyên bố là ông sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử kế tiếp ở Sudan. Khi được hỏi là nếu đảng của ông nhất định đề cử ông thì sao, ông Bashir trả lời rằng không, 20 năm là quá đủ. Và ông nói thêm rằng nhân dân Sudan đang trông chờ những nhà lãnh đạo mới. Ông Bashir cũng nói thêm rằng đảng quốc đại đương quyền sẽ quyết định về một nhà lãnh đạo mới tại đại hội đảng vào năm tới. Ông Bashir, năm nay 69 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo Sudan kể từ khi xảy ra vụ đảo chánh năm 1989. Trong cuộc phỏng vấn này, ông không hề đề cập tới Tòa án Hình sự Quốc tế, là tòa án đã khởi tố ông về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng nhắm vào thường dân trong vùng Darfur ở miền Tây Sudan. Ông Bashir đã né tránh lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế bằng cách chỉ du hành tới các nước thân hữu ở Phi Châu và vùng Trung Đông.
Một hãng tin ở Phi Châu cho biết cánh Bắc Phi của Al-Qaeda đã hành quyết một con tin người Pháp để trả đũa cho sự can thiệp quân sự của Pháp ở Mali. Hãng tin ANI của Mauritania hôm thứ Ba nói rằng vừa hành quyết con tin Philippe Verdon được báo qua điện thoại cho họ. Hãng tin này có liên hệ gần gũi với các phần tử Hồi giáo chủ chiến trong khu vực. Bản tin trích lời một phát ngôn viên của tổ chức Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo nói rằng vụ hành quyết diễn ra ngày 10 tháng 3. Vụ này chưa được kiểm chứng và Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba đã từ chối bình luận. Ông Verdon là một trong hai con tin người Pháp bị bắt cóc hồi tháng 11 năm 2011 tại thị trấn Hombori ở miền Bắc Mali. Tin nói rằng ông Verdon bị bắt trong lúc thực hiện một chuyến du hành cho công việc kinh doanh.
Một vụ nổ xảy ra trong một buổi huấn luyện tại một khu lưu trữ đạn dược quân đội ở tiểu bang Nevada của Mỹ đã gây thiệt mạng cho 7 binh sĩ thuộc lục chiến và làm 7 người khác bị thương. Nữ phát ngôn nhân phía quân đội cho biết là vụ nổ xảy ra hồi khuya thứ hai trong một cuộc huấn luyện của thuộc quân lục chiến Mỹ tại trạm lục quân Houghton. Các binh sĩ thuộc lục chiến tham gia vào buổi huấn luyện này đóng tại trại Lejeune trong tiểu bang North Carolina ở miền Đông Hoa Kỳ. Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra. Cơ sở quân sự rộng 60.000 ha này được sử dụng để tồn trữ đạn dược và các thiết bị quân đội khác.
Nhà cầm quyền Ả Rập Saudi đã bắt giữ 18 người, gồm có một người Iran và một người Liban vì bị cáo buộc gián điệp. Bộ Nội vụ cho biết 16 nghi can khác là người Ả Rập Saudi. Những người này bị bắt giữ trong những cuộc bố ráp tại 4 vùng ở trong nước. Các giới chức nói những nghi can gián điệp thu thập tin tức cho một nước ngoài không nêu tên về những điều mà các giới chức gọi là những vị trí và cơ sở trọng yếu. Chưa có thêm tin tức gì khác về những vụ bắt giữ này.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuyên bố là liên minh giữa Hoa Kỳ với Israel là bất diệt và vĩnh cửu, trong lúc ông bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới quốc gia của người Do Thái kể từ khi nhậm chức. Trong bài phát biểu ngắn trước các quan khách tại phi trường Ben Gurion ngày hôm nay, ông Obama nói rằng ông đã chọn Israel để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ nhì, bởi vì ông muốn tái khẳng định sự gắn kết không thể phá vỡ giữa hai nước. Tổng thống Obama nói thêm rằng ông muốn nói chuyện trực tiếp với nhân dân của Israel và của các nước láng giềng, và ông tin rằng hòa bình phải đến với vùng đất thánh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres của Israel đã ra phi trường nghênh đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Thủ tướng Netanyahu đã cảm ơn ông Obama về việc đã bảo vệ cho quyền của Israel mà cả hai ông gọi là quyền tự bảo vệ cho mình bằng chính bản thân mình để chống lại bất kỳ một mối đe dọa nào.
Hoa Kỳ diễn tập máy bay ném bom có thể mang vũ khí hạt nhân B-52 lần thứ hai trong tháng này ở bán đảo Triều Tiên trong một cuộc phô trương sức mạnh quân sự tiếp theo sau các đe dọa chiến tranh hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.